chánh nghiệp. Nghiệp là tạo tác. Khi tạo tác gọi đó là sự diệt. Kết quả sau khi tạo tác gọi là nghiệp. Như học trò học ở trường, mỗi ngày có làm bài tập, học xong các học phần gọi là tốt nghiệp, nghĩa là hoàn tất rồi. Nghiệp sẽ chiêu cảm quả báo ở sau. Nghiệp thiện có quả báo thiện, nghiệp ác có quả báo ác. Người học Phật phải có chánh nghiệp, dĩ vô lậu trí. Vô lậu trí là trí huệ chân thật. Lậu là danh từ thay thế của phiền não. Trong trí huệ không thể có phiền não xen lẫn. Phiền não đầu tiên là tự tư tự lợi. Điều này không cách nào tránh khỏi được. Trong trí huệ có tự tư tự lợi, có danh văn lợi dưỡng, đó gọi là trí hữu lậu. Trí hữu lậu là tri thức, chứ không phải là trí năng. Trí hữu lậu, trí năng cũng biến thành tri thức. Vô lậu thì sao? Tri thức vô lậu thì biến thành trí năng, rất vi diệu. Vô lậu là chưa bao giờ nghĩ cho mình. Vậy thì nghĩ gì? Nghĩ đến mọi người trong thiên hạ, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Đây chính là vô lậu. Nghĩ đến chánh pháp cửu trú, Phật pháp là chánh pháp, Nho giáo là chánh pháp, Đạo giáo là chánh pháp, tất cả những tôn giáo trên thế giới đều là chánh pháp. Chánh pháp không phải chỉ một nhà. Ở trên thế giới này, ngàn vạn năm, rất nhiều gia tộc, lão tổ tông lưu lại lời giáo huấn. Nếu quý vị dùng tâm thể hội, quan sát, thì đó đều là chánh pháp. Những chánh pháp này nên học tập, nên truyền lại. Đời này truyền qua đời khác, chánh pháp mới được cửu trụ. Hy vọng lấy chúng ta làm điển hình, mỗi tông phái đều có người truyền, mỗi tông phái có tổ sư xuất hiện như ngày xưa. Có được không? Được. Trong kinh điển dạy chúng ta, chỉ cần nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, thì sẽ thành công. Ngày xưa ở Trung Quốc, bất luận là Nho giáo, Phật giáo hay Đạo giáo, đời này sang đời khác đều có cao nhân xuất hiện. Thời đại bây giờ không có nữa. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì chúng ta dứt đi phương pháp của lão tổ tông rồi. tuyệt đối không phải là nói người bây giờ trí huệ thông minh phước báo không bằng người xưa. Điều này tôi không chấp nhận. Mà là gì? Mà chúng ta đã đi sai đường rồi. Người xưa chỉ có một con đường. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, nên họ đã thành công. Thời gian 10 năm trở lên chỉ dùng ở một pháp môn thì sao không thành công được? Bây giờ chúng ta dứt bỏ những lời dạy của lão tổ tông, học người ngoại quốc, quảng học đa văn, cái gì cũng học, học lộn xộn, học tạp, học quá nhiều thứ, kiến thức rất phong phú nhưng không có trí huệ. Cho nên gặp phải thiên tai, gặp phải khó khăn, lại không có phương pháp giải quyết. Đây là sự thật chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Thật sự mà nói, nếu như có người không có giáo sư cũng không sao, chỉ cần quý vị thật sự chịu học, học kinh Hoa Nghiêm, tìm một giáo sư. Bây giờ không có giáo sư, tìm người xưa. Tìm Hoa Nghiêm kinh sớ sao của đại sư Thanh Lương, chuyên học Hoa Nghiêm kinh sớ sao, lấy đại sư Thanh Lương làm thầy. Quý vị là kẻ tự nhận mình là học trò của đại sư Thanh Lương. Nếu được 10 năm đến 20 năm thì có thể thông kinh Hoa Nghiêm rồi. Tổ sư của kinh Hoa Nghiêm xuất hiện. Sao không làm được? Chỉ cần quý vị chịu làm, quý vị buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh gian lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn nghi, chắc chắn quý vị sẽ thành công. Điều cấm kỵ nhất là bên trong có xen tạp danh gian lợi dưỡng, vậy là quý vị không thể thành công. Quý vị không thuần. Cho nên kiến thức cơ bản vô cùng quan trọng. Kiến thức cơ bản là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Đệ tử quy của Nho giáo, cảm ứng thiên của Đạo giáo, thập thiện nghiệp đạo của Phật pháp. Không thể làm được 100%, tối thiểu cũng làm được 70-80%. Quý vị mới có cơ bản này, rồi nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, chắc chắn quý vị sẽ thành tựu. Chuyên nghiên cứu Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm Bồ Tát, chuyên nghiên cứu Pháp Hoa là Pháp Hoa Bồ Tát. Chỉ cần học một môn, không nên học nhiều. Chuyên nghiên cứu một môn gọi là trì giới, giữ phương pháp. Phương pháp là do tổ tông định, nhất định không được làm trái. Một số người căn tánh trung đẳng, tôi nói người căn tánh trung đẳng này là cấm rễ rất tốt. Không cấm rễ, nhất định sẽ không thành tựu. Cấm rễ chắc rồi, dùng thời gian 2 năm để cấm rễ. thời gian 2 năm làm xong 3 loại, thật sự làm được. Điều này không phải đọc, không phải thuộc, không phải nói, mà là thực tế cuộc sống. Ngôn hạnh, quy phạm của quý vị phải làm được. Sau đó dùng tâm chân thành khẩn thiết để đọc tụng, để học tập, đọc tụng kinh điển, học tập lời chú giải. Đọc tụng kinh điển là cầu căn bản tri. Nghiên cứu lời chú giải là cầu hậu đặc tri. Có thể đồng thời tiến hành. Đọc tụng kinh điển chú trọng ở đắc định, tức là đắc thanh tịnh bình đẳng giác. Nghiên cứu lời chú giải là chú trọng ở khai mở trí huệ, phước huệ song tu. Định là phước. Mười năm có thể thành công, mười năm không thành công thì 15 năm, 15 năm không thành công thì 20 năm. Trong cuộc đời này quý vị chắc chắn cũng thành công. Nếu có người nói tôi không có sống lâu như vậy đâu, nếu quý vị thật sự làm, thọ mạng sẽ kéo dài. Vì sao vậy? Bởi Phật pháp cần quý vị, chúng sanh cần quý vị. Quý vị đã hết thọ mạng rồi, chúng sanh cần quý vị, chánh pháp cần quý vị, quý vị phải trụ thế dài lâu. Điều này không chút liên quan đến thọ mạng của quý vị. Đạo lý này quý vị phải hiểu. Quý vị sống trên thế gian không phải vì bản thân. Đây mới là cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Đây mới là chánh nghĩa.